Cùng thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Quên chẳng làm mấy giờ chẳng.
Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Pháp Bảo Đàn, tức là phẩm thứ 5. Thì hôm nay là cái phần tổ truyền cái hương sám hối, tức là ở đây qua cái phần phẩm thứ 5, lục tổ vị năng chỉ cho chúng ta cái gọi là phương pháp sám hối. Thì đây là trong cái phần chánh văn: bấy giờ đại sư thấy dân chúng ở Châu Quảng, Châu Thiều và các nơi nhóm họp trong núi để nghe pháp, tổ liền lên tò bảo mọi người rằng: hãy đến đây thiện tri thức, việc này cần tự trong tự tánh phát khởi, đối trong tất cả thời niệm niệm tự tịnh tâm mình, tự tu tự hành, thấy pháp thân chính mình, thấy Phật nơi tự tâm, tự độ tự răng mới được, chẳng nhờ tới đây. Tức là qua cái phần này đại chúng thấy á, là sau khi mà tổ đắc pháp trở về núi, thì hai châu, tức là Quảng Châu và Thiều Châu, thì ở đây là chúng tôi cũng có đến rồi đó. Thì ở trong núi á, thì bấy giờ mọi người đến rất là đông, mà nghe tổ thuyết pháp. Rồi tổ mới nói như thế này: hãy đến đây thiện tri thức, việc này cần từ trong tự tánh phát khởi, đối trong tất cả thời. Tức là qua cái phần này đại chúng thấy á, là tổ dạy mình á, là giờ nào cũng tu hết á, nhớ nha. Chứ không phải là mình ngồi thiền mới tu, hoặc là mình lên thiền viện chánh thiện mình mới là tu, còn ở nhà thì không tu. Thì như vậy nếu mà mình lên đây mình mới tu á, thì như vậy là một tháng mình tu có 29 ngày à, thấy không? Một tháng mình tu có 29 ngày à, hoặc là 14, 15 mình tu, hoặc là 29, 30 mình tu. Thì đa phần ngày xưa là chúng tôi ở ngoài đời, khi mà chưa biết về giáo, về giáo pháp á, thì đa phần mình mới nghĩ là 14, 15 mình mới tu là tu chính, phải không? Hệ như có người mà có những cái câu chuyện, có những người mà ăn chay á, ăn chay buổi 14 hoặc 15 á, mà có người ta đến ta chọc ta ghẹo á, thì đa phần mình nói hôm nay á, hôm nay mà tao mà không ăn chay thì mày biết. Thì như vậy mà mấy ngàn kia làm sao, phải không? Đó cho nên là đa phần là mình cứ nói là ngày ăn chay ấy, thì mình tha người ta, hoặc 14, 15 mình mới tu. Cho nên tổ biết, tổ dạy là đối trong tất cả thời là niệm niệm tự tịnh tâm của mình. Nói thẳng một điều ấy, so ra thì rất là khó, cho nên chúng ta cũng phải ráng cố gắng. Do đó khi mà ngài Thạch Cũng á, ngài Thạch Cũng mà khi là Lúc trước làm cái nghề thợ săn, nghề thợ săn, sau này được Mã Tổ khai thị thì ngài xuất gia đó. Mà khi mà xuất gia, một hôm ngài Thạch cũng làm cái công việc ở nhà bếp, đang sắc gọt cái gì đó, thì Mã Tổ hỏi ông làm gì. Ông làm gì? Ngài nói chăn trâu, phải không? Chẳng hạn như mình làm cái việc gì đó đi mà có người nào hỏi thì mình cứ nói là đang sắc gọt, nấu nướng gì đó. Đàn này ngài Thạch cũng biết rồi, phải không? Ngài biết ý của ngài Mã Tổ hỏi làm cái gì, không phải là làm cái việc hàng ngày, mà ý của Tổ nói là trong giờ phút này mình tu như thế nào. Và thì thiền sư Thạch cũng trả lời câu là chăn trâu. Chăn như thế nào? Khi mà trâu vào lúa mạ của người, nắm cái mũi nó kéo lại, thì Mã Tổ gật đầu nói ông thật là người chăn trâu giỏi, thấy không? Hẹn như mình ngồi đây mà mình nhớ nhà là mình kéo nó lại liền. Mình đang ngồi đây nghe pháp mà tại sao mình nhớ nhà? Tức là mình chăn trâu giỏi. Mình đang ngồi thiền mà mình nhớ Vũng Tàu, nhớ Nha Trang, mình kéo nó lại liền, tức là chăn trâu giỏi. Nhiều đó thôi, nó đâu cần nhiều. Nhiều đó thôi là từ từ mình sẽ thấy nó có kết quả như thế nào, phải không? Đó, cho nên gọi là thanh lọc thân tâm của mình, tự tu, tự hành, thấy pháp thân chính mình, thấy Phật nơi tự tâm, nó dưới kia ồn quá. Mấy Phật tử dưới kia ồn quá dưới. Tôi đã từng nói với Phật tử rồi, với Phật tử quan hỷ, tôi dạy lực tôi biết á, người xưa đã nói là giữ giới, đúng không? Giữ giới lực mà mình không khéo, hạn như mình đến đây mình tưởng thấy gì, mà nếu mà mình làm nhiễu loạn ở trong pháp hội á, là cái âm đức mà nó tổn đó nha. Ở đây tôi dặn thường rồi, bởi vì đây là nói chung là nói thẳng một điều luôn, là không có một vị giảng sư nào mà vỗ ngực mà nói là tôi giảng đó. Không có ông giảng sư nào nói, cái ông giảng sư nào mà nói là tôi giảng là ông đó không có hiểu á. Bởi vì đây là bất cứ vị giảng sư nào là đều trùng tiên lại lời của Phật, không có vị nào mà nói hay hơn đó, trùng tiên lại. Bản thân chúng tôi là chẳng hạn như là khi mà Đức Phật nhập nước bàn, nó nói thêm một chút cho đại chúng hiểu. Khi Đức Phật nhập nước bàn, chuẩn bị nhập nước bàn, Đức Phật giao các trọng trách. Trọng trách thứ nhất là giao cho cư sĩ phụng thờ xá lợi, kế là lo tứ sự cho tăng đoàn, còn cái chư tăng là bổn phận là truyền trao giới pháp, vậy thôi. Đó là tức là mỗi người có một cái trách nhiệm. Cho nên đại chúng ráng cố gắng mình như thế nào đó, ở trong pháp hội mình giữ cái im lặng. Đó, không khéo người ta nói là gì? Không khéo là mình làm cho mình cái âm đức mà nó tổn, nó giảm. Rồi mình nói mình đi chùa hoặc là đi thiền viện mà tu nó không có tiếng, không bao giờ tiếng. Nên đại chúng ráng cố gắng nha, ở trong pháp hội làm phải ráng giữ yên lặng. Vào cái thời Đức Phật đã dạy nhiều lắm. Thì qua cái phần này đại chúng thấy không? Đó, ở đây nói là phải thanh lập thân tâm, tức là giống như là mình trong mỗi thời, trong mỗi lúc, trong mỗi nơi, tức là mình phải tự tu. Thì như vậy và cái phần này là tại sao Tổ nói là các ông tự tu thôi, chẳng nhờ tới đây. Tại sao Tổ nói như thế? Bởi vì Tổ thấy có một cái việc, nó hẹn như có những vị khi mình đến thiền viện thì mình vui, mình hoan hỷ, mình tu. Mà khi mình về nhà, mình tiếp xúc gia đình, tiếp xúc xã hội thì cái tu mình nó mất. Thì cái đó là mình có hai tâm, gọi là nó phân ranh. Như vậy mình tu như thế nào á, là ở thiền viện cái tâm mình như thế nào thì mình về nhà mình giữ cái trạng thái mình y như thế, thì đó mới gọi là gì, gọi là nhất tâm, hay nói khác hơn là nhất hạnh tâm muội. Còn ở đây á, mà mình thấy cảm thấy mình tu được, mình về nhà hoặc mình tiếp xúc người nào đó mình tu được á, thì cái tu đó chưa có phải. Cho nên á, ở trong thiền thoại kể câu chuyện đó, một hôm có một cái ông lão, ông lão này ông chuyên trồng hoa hồng, ông thích trồng hoa hồng lắm. Thường thường ông trồng hoa hồng xong á, ông lựa những cái bông nào mà tốt đẹp, ông đến thiền viện của thiền sư Vô Đức ông cúng. Mà khi mà ông cúng xong rồi, ông nén lại một tiếng hai tiếng, cái ông ngồi ông uống trà, ông tâm sự với hòa thượng. Cái một hôm cái ông tâm sự với thiền sư Vô Đức như thế này: bạch hòa thượng, thường thường hòa thượng nói á, người tu của mình á là phải giữ tâm chuyên nhất, nghĩa là chỉ có một tâm thôi, trong cái hai. Ở thiền viện cái tâm như thế thì về nhà là cái tâm cũng như thế, nhưng mà rõ ràng hòa thượng con thấy có hai, con thấy có hai tâm. Thì thiền sư Vô Đức hỏi: thấy làm sao? Khi mà con đến thiền viện á, con nhìn Phật, nhìn hòa thượng, nhìn tăng chúng, tâm con vui lắm, vui phải nói là giống như là ở thiên đường vậy đó, cảm thấy cái tâm nó hoan hỷ lắm. Rồi thiền sư hỏi: còn cái tâm thứ hai sao? Không hiểu á, con khi con về nhà gặp cái người vợ con á thì bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái cấu nhiễm, bao nhiêu cái bực dọc đâu nó tuôn ra, mà tuôn có tiếng khó khăn lắm. Hỏi tại sao như thế thì ông mới kể: giả như hôm nay con đem bó bông đến cúng dường cho hòa thượng thì con nán lại hai tiếng đồng hồ để con tâm sự hòa thượng, khi con về nhà vừa mới bước vào cửa gặp bà, bà hỏi: sáng giờ tôi nghi không á, phải đi đánh bài không, phải đi chơi đá gà không? Đó, rõ ràng là con ở thiền viện. Hỏi hòa thượng nè, như vậy có tức không? Thấy không? Còn khi mà lên hòa thượng á, thì hòa thượng hỏi thăm sức khỏe, hôm có ngủ được không, ăn uống như thế nào, cảm thấy bao nhiêu cái bực dọc phiền não nó rớt hết. Đó, đó hòa thượng nghĩ coi. Thì lúc này thiền sư Vô Đức hỏi: ông làm cái nghề gì? Hỏi ông làm nghề gì? Bạch hòa thượng, con làm cái nghề trồng hoa hồng. Khi ông trồng hoa hồng, có hoa hồng xong á, việc đầu tiên nhất ông làm cái gì? Bạch hòa thượng, cái việc đầu tiên nhất á là con hái một bó hoa hồng lên con cắm trên bàn Phật. Để chúng nghe từ từ, con cắm trên bàn Phật. Hỏi: khi ông cắm trên bàn Phật thì bao nhiêu ngày nó héo? Nhớ nhận, bao nhiêu ngày nó héo? Đại chúng thấy mình cắm Phật không? Bao nhiêu ngày nó héo? Ông nói nếu mà ngày nào cũng thay nước đó thì 7 ngày mới héo. Rồi khi mà bông nó héo ông làm gì? Khi mà bông nó héo á là con biết rằng ở dưới gốc nó thúi, cho nên con cắt cái thúi dưới gốc á, thì con cắm vào á, thì lạ một điều á, mai sáng bông nó tươi. Thì thiền sư Vô Đức đó, đó đó chỗ công phu á, chỗ đó chỗ công phu á. Công phu sao? Bạch hòa thượng, công phu sao? Là tại vì ông cắm qua mà nửa tháng ông thay nước một lần, hoặc tháng ông thay nước một lần, cho nên qua nó héo nó chết. Thì ông nông giống nói: con nghe hòa thượng nói đâu có công phu ở đâu. Thì thiền sư nói: có công phu, ví như mà ông thấy mặt tôi mà ông vui, ông hoan hỷ, tức là ông thay nước. Thì ông về nhà ông thấy vợ ông á, thì bây giờ là ông thay nước mới, tức là ngày nào cũng là ngày mới. Bây giờ tôi hỏi ông một cái thí dụ thôi nha. Chẳng hạn như ngày xưa ông mới gặp vợ ông, lúc đó ông bao nhiêu tuổi? Bạch Hòa Thượng 20 tuổi. Thì khi mà ông quen vợ ông lần đầu tiên á, thì ông về nhà mấy ngày ông thăm, thì ông nói một câu: thú thật Hòa Thượng, ngày nào con cũng thăm hết á, mà trễ ngày con chịu nổi. Đó đó, thay nước thấy không? Thay nước, thay nước. Bởi vì ông chịu thay nước, có nghĩa là ông muốn vui, ông muốn quen hỷ, cho nên ông nhìn khuôn mặt vợ ông ngày nào cũng là ngày mới. Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn khuôn mặt mà mình bực tức, mình không quen hỷ là mặt nó cũ quá. Thấy không? Mặt nó cũ. Hẹn như ngày xưa thì mình thấy như sao? Ngày như xưa mình thấy cái người mà cái người mình thương á, ngày xưa á, giống gì? Giống gì? Giống công. Giống công rõ ràng, công đẹp lắm, giống công. Giống công mình mới theo. Theo thời gian á, có gia đình rồi, 2-3 mặt con rồi, tự nhiên mình nhìn, trời ơi sao bây giờ tôi thấy bà giống gà quá. Thấy không? Từ thấy con gà cái bắt đầu sao? Sanh cái tâm, sanh đủ thứ tâm hết. Cho nên bây giờ ông muốn cho ở nhà cũng giống như ở thiền viện, thì ngày nào ông cũng thay nước hết. Rồi nè, rồi khi mà ông về nhà, ông về nhà ông ở đây nè, mà vợ ông nói á là hồi sáng giờ ông đi đánh bài phải không? Đó, là biết cái gì không? Là gốc hoa nó bị úng. Ông làm gì? Lấy kéo cắt cụp rớt xuống, cắt liền. Ông cắt liền cho ông để trong tâm ông chi? Nói gì không? Ông cắt liền cho ông để trong tâm ông là khổ. Cho nên khi bà nói lời gì ra mà ông thấy không vừa ý là ông rút cây kéo liền cắt cái cụp rớt. Ông nói: không ngờ, không ngờ nhà thiền hay quá. Ông nói nhà thiền hay quá, bao nhiêu đó mà con nghĩ không ra. Thôi Hòa Thượng, con thấy cái giáo lý nhà thiền á đặc biệt quá, thì thôi bây giờ con sẵn đây nha, con phát nguyện với Hòa Thượng là con sắp xếp gia đình con đâu đó xong hết rồi thì con vào thiền viện xuống tóc tu với Hòa Thượng. Thì lúc này thiền sư nói: đâu cần ông đến đây ông tu, đâu cần đến đây ông tu, mà ông ở nhà ông cũng tu được. Thì ông Nông Dân nói: bạch Hòa Thượng, ở nhà sao tu? Thì lúc này thiền sư Vô Đức nói: thân tâm của ông chính là đạo tràng. Thấy không? Cái nhịp tim của ông á, nhịp tim của ông á là tiếng mõ, tiếng chuông. Còn hơi thở của ông á là tiếng kệ lời kinh. Quá hay luôn, từ đó nhà ông tu luôn. Thấy không? Chứ đâu phải mà cần mà tự nhiên mình chạy đến á, thì mình mới tu. Tổ nói là ở đâu tu cũng được. mà với điều kiện là phải á, kiểm soát cái tâm. Đã chúng thấy rồi. Cho nên á trong ngộ tánh lượng Tổ Đạt Ma vậy, khi nhận được cái tâm mình nơi là Phật rồi đó, thì việc gì mình cũng làm ở trong cái diệu lực công đức của pháp thân là hay vậy đó. Nhưng mà tôi hỏi thật quý tử nha, bây giờ hỏi thật luôn, khi mình ở nhà mình tu thì lên đây một tháng một lần á, thì đại chúng thấy được lợi ích gì không? Ai biết lợi ích gì? Nói thử coi. Ngày như mình ở nhà mình tu, cũng tu, thì lên đây cũng tu, thì hai cái mình được cái lợi ích gì? Hả? Ai biết? Nó có được một cái lợi ích như thế này nè. Thứ nhất là mình kết duyên quyến thuộc với đại chúng. Thứ nhất cái đó là đúng đó, kết duyên. Kết duyên đó, để nhiều đời, nếu mình ra đời mình, nếu mình quên đó, thì huynh đệ mình đó, hoặc là thầy tổ nhớ nhắc cho mình. Cái thứ hai là tuy rằng mình ở nhà mình tu cũng được, nhưng mà khi mình đến chùa với cái sự dụng công của mình lâu ngày á, thì cái người ta sơ cơ ta đến ta thấy, ta phát khởi cái tính tâm, người ta tu với mình đó. Và cái vấn đề thứ ba này nó hơi sâu một chút mà ít người để ý, là chúng biết gì không? Chẳng hạn như mình đến đây á, khi mình ăn cơm mình niệm Phật mấy lần? Niệm Phật mấy lần? Ở đây tôi chỉ cho đại chúng thấy là khi mình đến thiền viện hoặc đến chùa mình tu một ngày thôi, nếu mình muốn được cái công đức viên mãn là khi mình ăn cơm, khi mình tọa thiền mà niệm cái Phật hiệu, là chúng ta phải nhiếp tâm, tâm mình mở ra. Thì bao nhiêu cái năng lượng của đại chúng nó phát lên đó, cái này gọi là tế nhị chút nha, phát lên thì ngay trong giờ phút thực tại đó là cái tâm mình nhiếp thu lại, thì có những cái nghiệp lực lâu đời ngay trong giờ phút nó quá giải lợi ích chỗ đó đó. Đại chúng nhớ điều đó nha. Cho nên đó, bây giờ khoa học nó chứng minh đó, những cái bài kinh của Đức Phật thuyết bây giờ vẫn còn hiện hữu, nó thu lại, họ thu lại thấy đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là lục tổ dạy cho mình ngầm một ý là ở nơi đây mình cũng tu, về nhà mình cũng tu. Nói khác hơn là tinh thần của nhà thiền là tu trong từng niệm vậy thôi, tu trong từng niệm rồi nhận ra được sống. Cho nên tổ Đạt Ma dạy đó, khi tâm nhận được chỗ đó gọi là niết bàn á, được niết bàn tức chẳng thấy có niết bàn. Vì sao? Vì tâm chính là niết bàn. Nếu ngồi tâm còn thấy có niết bàn, đây gọi là tà kiến, phải không? Thì ở đây nè, tổ Đạt Ma dạy như thế thì lục tổ dạy cũng như thế, là phải thấy pháp thân nơi chính mình, thấy Phật nơi tự tâm, chứ không ngồi khác. Mà thấy ở bên ngoài có niết bàn, có Phật để mình chứng, thì đó gọi là tà kiến, là cái thấy nó không đúng đó. Tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai, vì nhân phiền não mà được trí tuệ. Chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai, mà chẳng nói phiền não là Như Lai. Thấy không? Mình hay làm chỗ này lắm nè, để giải thích từng đoạn đó. Đó là tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai. Nhiều khi mình ở nhà mình tu mình thì mình không có cọ sát, mình không có đụng chạm. Khi mình tiếp xúc với đại chúng, tiếp xúc với môi trường, tự nhiên mình thấy mình vẫn còn có những cái hạt giống phiền não, mình vẫn còn thấy có những hạt giống ô nhiễm, cấu nhiễm, mà thấy rõ tức khắc mình chuyển, đó là Như Lai kế bên. Giống như là sen á, mà mình trồng ở bùn mới sống, còn mà sen mình trồng trên hư không thì nó không có sống được, phải trồng ở bùn, trồng ngay chỗ mà ô nhiễm, trồng ở chỗ nhiễm nhơ. Cho nên mười phương ba đời chư Phật là muốn thành Phật là phải thị hiện xuống cõi Ta Bà này đó, vậy thôi. Chứ ngồi ra không có cõi nào để thành Phật hết, chỉ có cái cõi mà ô nhiễm mà xấu ác đó thì mới thành Phật đó. Vì gì? Vì nhân phiền não mà được trí tuệ, thấy không? Vì có phiền não mình thấy mình chuyển thì mới có trí tuệ đó. Mà chỉ nói phiền não sanh Như Lai, mà chẳng nói phiền não là Như Lai. Ngay chỗ phiền não mình nói là Như Lai không phải, mà phiền não sanh Như Lai có nghĩa là mình thấy phiền não. Hẳn như bây giờ mình nổi sân, nổi tức bên đi, mà mình quay ngược trở lại, cái gì sân, cái gì hận, cái gì bực tức, quay lại thì khi mình soi người lại, mình tìm cái tâm nó không có, thì tức khác là trí huệ có mặt. Chứ không phải là ngay cái phiền não đó là Như Lai không phải, mà là gì? Chỉ nói phiền não sanh ra Như Lai thôi, mà không thể nào nói là phiền não là Như Lai thì không đúng. Đó, tổ Đạt Ma vậy đó. Cho nên thân tâm là ruộng đất, phiền não là hạt giống, trí tuệ là mầm, Như Lai dụ cho lúa, Phật ở trong tâm như mùi hương ở trong cây, phiền não nếu hết thì Phật từ trong tâm hiện ra, tức là phiền não mà hết rồi đó thì Phật tự nó hiện, tức là giác tánh thanh tịnh từ nơi đó. Cho nên từ tổ Đạt Ma đến lục tổ Vệ Năng đều dạy cho mình là phải ở nơi tự tâm, trong tìm đâu xa hết. Cho nên thiền sư Diệu Châu nói sao? Thiền sư Diệu Châu mới khẳng định đó là Phật vàng không độ được, được gì? Được lò, được là lửa. Phật vàng mà bỏ là lửa là cháy hết. Mà Phật Phật đất đó thì không độ được nước, nghe không? Phật đất mà xuống nước là tiêu hết. Phật gỗ không độ được lửa, mà chỉ có Phật thật á ngồi trong nhà thì mới đúng, nghe không? Chỉ có ông Phật thật thôi. Thì như vậy mình tu thiền để mình khám phá lại ông Phật thật của mình, chứ không có soi bên ngoài. Mà khi mình phản quang lại, mình để mình sống với ông Phật của mình á, thì Tổ Đạt Ma nói đây là bậc thượng thượng căn, nhiêu đó thôi. Hàng ngày mình cứ chăn trâu như đó thôi, đó không phải là chuyện đơn thuần đâu. Bởi sao? Bởi vì đa phần mình luôn luôn phóng tâm, hồi xưa giờ toàn phóng tâm không, không có một phút giây mình ngồi lại để mình tịnh cái tâm mình, toàn phóng tâm không. Mà hôm nay mình hiểu được Phật pháp, mình ngồi yên, mình quay lại chính mình, thì đó là gọi là bậc thượng thượng căn, chứ không phải là chuyện thường đâu. Đó. Rồi tổ dạy tiếp nè: nhưng đã từ xa đến cùng chung hội này đều có duyên với nhau, hả, thấy không? Ở nhà mình tu cũng được, nhưng mà khi mình đến thiền viện, khi mình đến chùa chiền, tức là có duyên nhiều đời. Đó. Nếu mà không có duyên á là giờ này mình ngồi đâu? Đại chúng thấy này, nếu mình không có duyên mình ngồi đâu? Nếu mình không có duyên mình cũng ngồi đây. Nếu mình không có duyên á, mà duyên xấu á, thì mình ngồi những cái chỗ mà xấu ác, đúng không? Còn đây á là mình có nhân duyên với Phật pháp, cho nên được cái túc duyên nào sáng mình sám hối, mình ngồi thiền, rồi mình ăn cơm trong chánh niệm, mình nghe pháp, đúng không? Đó, thành ra mình có cái gọi là túc duyên nhiều đời. Nay mỗi người hãy quỳ xuống trước tôi, sẽ truyền cho năm phần pháp thân hương của tự tánh, kế là trao vô tướng sám hối. Mọi người quỳ xuống, sư bảo, thấy không? Bắt đầu là khi mà nói truyền sám hối á, thì sư mới bảo thì mọi người quỳ xuống sám hối. Một là giới hương, tức trong tự tâm không có quấy, không có ác, không có ganh ghét. Đó, giới hương, mình thấy khó không? Thường thường mình lên mình sám hối là sám hối sáu căn, sám hối ba nghiệp. Còn đây là tổ nói mình phải sám hối, một là giới hương. Giới hương gì? Tức trong tự tâm mình không có quấy. Không quấy là không gì? Ai biết không có quấy không? Mà đa phần là trong tự tâm mình luôn luôn là quấy. Bởi sao? Bởi mình hay nhìn lỗi xấu của người khác. Mà khi mình nhìn lỗi xấu người khác là giống như mặt trăng bị mây nó che, nó lấp. Mà khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mình khó lắm. Bởi sao? Tôi thử rồi nha. Tôi lấy cái chai dầu thơm á, cái tôi xịt đầy cái bàn luôn, không có con ruồi nó bám hết, không biết sao nữa. Cái dầu thơm mà sao con ruồi nó không bám nha. Rồi tôi lấy một chút mắm mà mình dùng cái từ là giống như mắm tôm á, kiểu nổi ăn thúi dữ lắm, mà tôi rã trên bàn đâu chưa tới một giây nữa ruồi bay. Thì Phật nói chúng sanh cái gì? Chúng sanh gì mà cái chỗ mà sám hối rồi ngồi thiền tụng đọc kinh điển thì thôi. Chẳng hạn bây giờ đại chúng, bây giờ tôi dò bài thứ này, ai thuộc kinh pháp cú giơ tay lên, thuận đoạn thôi. Ai thuộc chứng đạo ca giơ tay lên, ai thuộc giơ tay lên tôi mừng coi. Chứng đạo ca, quân mất kiến, tiệt học vô quy, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, quyển quá không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, quyển quá không thân tức pháp thân. Thì thôi bây giờ được kỳ tới tôi dọn đoạn thôi. Thủ công. Mà có một bài hát nào đi ngang qua lỗ tai mình là về nhảnh 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 thuộc. Hẹn như bây giờ mình đọc chuyện, mà đọc chuyện là Tam Quốc Chí, cô gái Đồ Long gì đó, tự nhiên mình đọc say sưa luôn, mà đọc kinh Phật chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, cái rớt cuốn sách xuống ngủ nào cũng hay luôn. Thấy gì không? Thấy gì không? Mình là mình phóng tâm, gọi là mình thấy cái gì nó nhỏ nghe chứ mấy vị, mà mấy vị lớn rồi nha, người ta dụng công lâu rồi đó, chính ta nói luôn. Ngồi một mình thì sao, một mình thì sao, mà ngồi hai người rồi bắt đầu uống nước trà, bắt đầu nói chuyện Phật pháp rõ ràng, nói à kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, hồi cái hết rồi. Tôi thấy cái ông đó nha, tôi thấy ông tu mà tôi thấy ông được đâu, tôi thấy cái gì đó, thấy ông vậy mà không phải gì đâu nha, thấy ông vậy đó ghê lắm. Chính mấy vị lớn nói luôn là gì đó thiệt mà. Người xưa ta nói sao, người xưa ta nói mình mà đi lạc đường á, lạ đó, mình đi lạc đường là cái gì mà dẫn mình về đường cũ được, ai biết không? Mấy người mà ta đánh ta kể là cái chiến trận ngày xưa mà khi mà lạc á, hạn như mình ở cái vùng này đi, mình đi sâu vô cái vùng mà bác ái, những cái rừng mà cái khu rừng mà rậm á, cái mình đi lạc đường mình biết, thì chỉ có một con dắt mình về tận nơi đây, biết con gì không? Ai biết? Con ngựa, cho nên ta nói là ngựa quen đường cũ. Con ngựa lạ lắm mà mình đi, mình dẫn đi đường này nó dẫn về y vậy luôn. Thì cái tập khí nhiều đời của mình là hay nhìn lỗi xấu người ta, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đó, có một lần á, thiền sư vô trụ thấy á, kể lại là trong thiền thoại kể lại á, thiền sư vô trụ ngài có thần thông rồi. Bữa nọ cái ngày ngồi trên cái hương án này thì gặp hai ông tăng ngồi nói chuyện, thấy không? Nói chuyện hồi xong rồi ông kêu hai ông tăng lên, ông nói hồi nãy hai ông ban đầu nói chuyện gì, nói thật đi, khai thật đi. Thì hai vị tăng nói bạch hòa thượng, nãy hai tụi con chia sẻ về Phật pháp, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, rồi khi mà ông nói một đoạn sau á là tôi thấy. Mà ông nói thật đi, khi mà ông đã nói chuyện Phật pháp xong rồi nói chuyện gì? Nói tụi con nói chuyện Phật pháp xong rồi không biết chuyện gì, thì mới đem chuyện hàng xóm ra nói. Nói cái chùa bên đó thấy gì không có tu đâu, xạo lắm có tu. Cái thiền sư vô trụ nói hàng gì? Hàm tăng hỏi hàng gì sao hòa thượng? Hàng gì là ban đầu á, tôi thấy hai vị thần cầm hai cái lọng che mấy ông, ghê không? Đoạn sau là tôi thấy hai con quỷ nó nhổ nước miếng mặt mấy ông, nó chà, nó giận lắm, ghê không? Khi mà ngài thấy được như thế, ngài đến trước bàn Phật, ngài phát nguyện là đời đời kiếp kiếp, khi nào con thành Phật thôi, là khi con còn nhân địa, là con phát nguyện không bao giờ con nói xấu một người nào hết. Đó, đại chúng nhớ đó nha, nhớ. Ráng, mình ráng thôi, thẳng điều luôn, phát nguyện không nói xấu thật mà. Đây là những cái câu chuyện mình học, mình cho mình biết á. Rồi bây giờ để chúng thấy nè, mình đưa tay mình chỉ người ta, chỉ nè, chỉ gì? Khi mình một ngón tay mình chỉ người ta, phải không, thì mấy ngón chỉ lại mình, ba ngón chỉ lại mình, thấy không? Khi mình chỉ người ta, mình nói xấu người ta là nó tác động đến mình. Người xưa ta nói là gọi là ngậm máu phun người á, mình ngậm máu mình phun người ta là miệng mình dơ trước. Mà đại chúng nói thật điều chứ, mình nói xấu người ta là tự nhiên cái tâm mình không ổn nha. Ngay bây giờ mình nói xấu một cái người nào đó, mình hồi hộp, không biết bà này bà có nói xấu ai, bà này bà nói ai nữa không biết, thấy không? Tự nhiên tối đó mình ngủ không được. Rồi bây giờ mình nói xấu sao? Người xưa ta nói thì bây giờ ông ăn trộm mà muốn không bị người ta bắt, bây giờ mình ăn trộm mà muốn không bị người ta bắt là đừng ăn trộm. Bây giờ mình nói xấu người ta là mình sợ là không bao giờ lộ chuyện, phải không? Là thế nào cũng lộ. Chẳng hạn như bây giờ mình nói xấu bà Tám, thì mình nói bà Chín, mình nói tôi nói chuyện này nha, bà đừng có nói với ai nha. Nhưng mà thật ra trong bụng mới nói, không ai hỏi thì tôi mới dựng đó, mà ai hỏi tôi nói. Rõ ràng. Rồi bà Chín bà đến, bà Năm bà nói tôi nói chuyện này nha, bà đừng có nói cho ai nha. Thấy không? Đừng nói cho ai. Mà rốt cuộc thiên hạ ai cũng biết hết. Nó khổ vậy đó chứ. Cái này là bản thân chúng tôi cũng có gặp, cũng đã từng bị dính mắc rồi. Bây giờ mình phát hiện mình ráng thôi. Rồi cho nên gọi là giới hương là tức trong tự tâm mình đừng có quấy, là đừng có nói xấu ai hết. Vậy thôi. Mà mình nói xấu người ta cực lắm. Bởi sao biết không? Ai biết? Ai biết? Chẳng hạn như mình nói xấu một cái người bình thường thì sao? Không sao. Mà mình nói xấu với một cái người có giới đức, có sự tu tập làm mình chết. Tôi khuyên Phật tử đừng có chết. Không biết ông tu cái gì. Cho nên nói chuyện thiện, nói đại chúng, nói nhỏ nghe nha. Nói phải nói cho nó hết. Tôi cái tập vậy. Nói phải nói cho nó hết. Gần đây nhất có một số người ta thấy có những vị mà đi khất thực á, khất thực ngoài đường á, đi khất thực. Rồi nói là tăng giả, tăng là giả mạo rồi đi này đi kia. Cái tính bầu ra mỗi tỉnh là bầu ra 3 người, 5 người là kiểm tăng. Chứ không biết kiểm tăng là gì không? Kiểm tăng giống như mình dùng cái từ là kiểm soát quân sự vậy á. Thì cái ông, chẳng hạn như tôi nè, ở cái huyện này, thì ông tăng nào lạ đến làm khất thực hay vậy kia là tôi đứng ra tôi nói ông không được nha. Thì chuẩn bị làm. Chỉ tôi nói hờ, tôi không dám làm. Không nhất định là không làm, làm chết cũng làm. Tại sao? Bởi vì á, mình dùng cái từ á, 10 ngày nắng mà nó cũng có ngày mưa. 10 ông tăng giả thật, đúng là ông tăng giả, mà hôm nào nó có ông tăng thật làm sao? Nói bây giờ nói thật đi. Công tăng bây giờ mình ra mình làm kiểm tăng là có 10 ông tăng giả thật, nhưng mà hôm nào đó có một ông tăng thật, thật luôn, thật tu thật chứng luôn, chết mình không? Thấy không? Cho nên mấy ông mà tôi coi trên, người ta nói quá, tôi coi trên Zalo có mấy ông cư sĩ mà có người tu đi khất thực mà giả thật ra, rồi giật áo người ta làm đủ trò hết. Tôi cười, tôi nói mấy ông này chết, tôi nói ăn ở không. Tại sao? Để chúng phải nhớ nè, khi người ta mang bình bát cho không là quyền của mình, cho người ta cũng không có xin, người ta cũng không có cướp giật mình. Cái đó là mình phải lưu ý. Tôi bưng gì nè, ai cho tôi đâu xin đâu, mà tôi cũng đâu có ăn cướp. Tại ông đem đến, phải không? Tại ông đem đến. Phần thứ nhất. Phần thứ hai là lúc mà Đức Phật còn làm Nhân Địa Bồ Tát á, là Đức Phật là con sư tử chúa lông vàng, thấy không? Cái ông Du một hôm nằm mộng, bà hoàng hậu bệnh nặng lắm, thì khi có một cái ông quan đại thần nói á, bà hoàng hậu này muốn mà bớt bệnh đó thì chỉ cần lấy cái lông con sư tử lông vàng này về may cái áo cho bà mặc vào, bà hết bệnh. Thì ông vua ông rao khắp hết luôn đó, ai mà tìm được con sư tử lông vàng này về là ông sẽ thưởng nửa giang sơn. Thì người ta đi tìm hoài mà ông thấy thì có một cái ông này, tức ông thợ săn. Ông thợ săn là ông biết đến cái vùng núi tiếng, đó là có con sư tử lông vàng hàng ngày, từ ở buổi sáng sớm từ trên núi nó xuống, nó nghe các vị khất sĩ thuyết pháp cho nó nghe. Thành ra ông tìm cách, ông thời gian này ông tìm cách, ông mượn cái y cà sa của những vị sư, cái ông giả đò ông mặc vào, phải không? Giả mà, ông là thời gian ông giả mặc vào. Thì rõ ràng là con sư tử nó xuống, nó nghe pháp, nó vừa xuống xong là khi nó ngồi bên đó, nó chuẩn bị nó nghe pháp đó. Ông rút mũi tên, ông bắn, bụp. Con sư tử này mạnh lắm, nó ngã xuống. Nó ngã, nó vùng lên một cái, nó định nó dồ không chết, phải không? Mà trong tư tưởng nó nghĩ, nếu mình giết ông thợ săn này á, là mình giết ba đời chư Phật. Nhớ nha đại chúng, mình học lực mình thấy sợ lắm. Ba đời chư Phật, vì ông này giả, ông giả Phật mà ông mặc áo Như Lai. Nhớ đó. Mình học, mình càng học mình càng thấy sợ nha. Mình thấy là vì ông mặc áo Như Lai mà mình giết ổng, không phải là giết ổng mà giết cái áo của Phật, thì thôi thà chết, ngã có rọt xuống chết. Phật nói á, các ông biết không, con sư tử Chúa Đông Vàng là tiền thân của Như Lai, nhiều đời nhiều kiếp Như Lai tôn trọng cái áo này nè, cho nên bây giờ mới được mặc. Mình tưởng giỡn đâu nha. Học thôi mình không biết, mình nhiều khi mình không biết cũng hiểu. Rồi vào cái thời Đức Phật có một số người á, ta nghèo lắm, khổ quá, ta mới mặc áo của Như Lai nè, mặc đi đằng sau để ta hưởng cái phước của Đức Phật. Hưởng Đức Phước á, nhớ nha, hưởng cái phước. Các thầy tỳ kheo không có chịu nổi, nói bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn làm như thế nào chứ, mấy người này giả mạo Thế Tôn mà làm cái kiểu này là chết. Mấy ông không có hiểu, tuy rằng ông giả, tuy rằng ông mặc áo Như Lai ông giả thiệt, nhưng mà ông mặc áo Như Lai á, thì những vị này 500 đời sau khi Như Lai nhập Niết Bàn là những vị Bồ Tát phát tâm đại thừa. Ghê không? Nói thấy không? Đâu thấy đâu. Rồi có một cái câu chuyện nữa, cởi thêm câu chuyện này, cởi người luồn chút. Buổi sáng sớm khi Đức Phật xả thiền xong, bỗng có một cái ông uống rượu, ông uống rượu, ông say rồi, ông say mềm rồi, ông đi lảo đảo vô. Ông kêu Sa môn Cồ Đàm. Đức Phật hỏi ông kêu tôi có chuyện gì không? Sa môn Cồ Đàm, tôi muốn làm Phật. Một hai ông đòi làm Phật không? Say rồi, ông say, nhớ ông say rồi mà ông đòi làm Phật. Phật nói nếu mà ông muốn làm Phật là ông phải cạo tóc, đắp y, ngồi dốc gai, ông chịu không? Nó chịu. Làm Phật là cái gì tôi cũng làm hết á, làm Phật là làm. Phật sai tôn giả A Nan cạo tóc, mặc y. Rồi sau khi mà cạo tóc mặc y, đưa bình bát ông xong, ngồi dưới gốc cây, ngồi gì mà ngồi, ông nằm say quá mà sáng cái ông tỉnh rụng rợn đầu chết. Ủa sao đầu mình chọc? Ông nhìn lại cái áo, ủa sao cái áo này vàng hực á? Ông quán hồn quá, ông đến ông cự nữ Thế Tôn. Thì tôn giả này nói bạch Thế Tôn, Thế Tôn phải coi lại sao á, cái này phải coi lại. Cái người này tự nhiên say mềm mà đến tự nhiên là Thế Tôn cạo tóc rồi đắp y, cái chuyện này Thế Tôn làm sao coi lại? Thì Đức Phật nói ông nghĩ coi, bao nhiêu người tỉnh mạng tao đòi làm Phật mà các ông này say đòi làm Phật. Thấy không? Bao nhiêu người tỉnh quá trời luôn mà ai chịu làm Phật, mà các ông này ông say, ông biết ông đòi làm Phật lại. Thầy nghĩ coi. Phải không? Rõ ràng không? Rõ ràng. Mình tỉnh mình chịu làm Phật, mà ông này say ông đòi làm Phật. Thì như vậy bây giờ tôi đặt câu hỏi chỗ này nè. Thì qua cái phần này đại chúng thấy là cái phần này tổ dạy á, là mình có cái túc duyên, mình có cái chuyện mà mình dùng cái từ là thức tỉnh đó nha. Mình không nhìn lỗi xấu người khác là ngay trong giờ phút này là cái công đức mình viên mãn. Đại chúng biết tại sao không? Ai nói được tôi khen á. Ai nói giờ thì lên. Tại vì nếu mà quý Phật tử mà ở cõi trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Sức Đà Thiên, không ai có lỗi, không ai có lỗi, cho nên tu đó chậm lắm, chậm ơi là chậm luôn. Mà còn đằng này mình bước ra cửa tòng thấy lỗi lắm mà mình quay lại, để chúng hiểu không? Mình bước ra cửa là lỗi rồi, toàn là thiên hạ lỗi không, mà mình quay lại mình nhìn ta là cái phước mình tăng lên, ngộ vậy. Bởi vì cái thế giới này gọi thế giới gì? Thế giới này thế gian chứ không phải là thế ngay, nhớ nha. Chứ nó ủa tại sao mà không có gì mà lạ đó, cái thế giới này nó phải gì á, mà mình tu được, mình chuyển hóa được, mình không có chạy theo là cái công đức. Cho nên á, ở đây mình tu nha, mình ở đây mình tu một ngày, một ngày một đêm thôi, chẳng hạn giờ sáng giờ mình tu đừng nhìn lỗi ai đó, một ngày đó, một ngày thì bằng ở trên cõi trời đâu sức một năm, mà một ngày một đêm ở cung trời đâu sức á là bằng ở dưới này 500 năm đó, tính đi. Tính số điểm đi. Thấy không? Mà mình tu được, thấy không? Bây giờ mình hiểu được Phật pháp, quý Phật tử mà hiểu Phật pháp rồi thấy hay lắm. Thấy phải nói là dùng cái từ là quy diệu chứ không phải dễ đâu. Đó. Đó chơi cái này là. Gì nữa? Không có ác. À, không có ác. Tức là không khởi một cái niệm ác là khó phải không? Gì nữa? Không có ganh ghét. Mà Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ là đa phần là mình có hết thảy là 7 hạt giống ganh ghét tật đố với người khác là một điều. Mà nếu mình không có cách để mà chuyển hóa, phải không? Thì chính 7 hạt giống này nó đưa mình đến cái cõi xấu, cõi ác. Đó. 7 hạt giống là gì? Ngại như mình gặp một cái người đó mình không ưa, mình không thích, hoặc là người đó là bạn của mình mà bây giờ họ làm ăn được, nhà cửa họ cao sang, ví dụ, thì tức khắc tự nhiên cái 7 hạt giống nó tăng trưởng lên. À, thế nào là 7? Thứ nhất là mình mong cho cái người này nhan sắc càng ngày càng già càng xấu, mà họ trẻ đẹp cái mình thích, thấy bà là mặt mụn không là về, tự nhiên mình vui vui rồi đó. Nhiều khi mình dụ mình đưa đây nè kem nè, kem mà sức chị mụn, nhưng mà càng sức càng mụn, ví dụ. Mình thích, mình tự nhiên cái hạt giống nó có, phải không? Mình mong cho người này già chừng nào, xấu chừng nào cái mình vui. Đó. Cái hạt giống thứ hai là gì? Mong cho người này ngủ không được. Hay là Phật nói nhưng không phải tôi nói đó, mà kinh Tăng Chi Bộ ngủ không được. Hàng như sáng nay mình hỏi chị ngủ được không? Không biết sao nó tôi ngủ không được, vui lắm. Trời mày chết, hôm qua mày chửi tao. Ngủ không được. À, ngủ không được là mình vui rồi. Đây là cái người mình không ưa mà không có thích. Rồi gì nữa? Thứ ba là mong cho người này không được lợi ích, thường bị tổn giảm. Đó. Tháng vừa rồi là Thanh Lâm được 10.000, phải không? Mà bóng một hôm cái người hàng xóm mình Thanh Lâm quá trời Thanh Lâm luôn, đột nhiên nó hạ xuống còn 2.000. Vui. Từ 10.000 nó xuống còn 2.000. À, rất là vui. À, cái người hàng xóm bị gì? Bị tổn giảm. Thứ bốn là gì? Mong cho người này bị phá sản. À, nhà cái người đó bị cháy. Chứ mình qua mình hỏi, trời ơi chị làm sao mà chị sơ ý mà để mà cháy rụi hết, bây giờ còn cái gì nữa? Mà trong tâm mình, trời mày chết luôn, mày ghét mày quá. Thấy không? Miệng thì nói nhưng mà trong tâm nghĩ khác. À, đó là gì? À, mong cho người đó bị phá sản. Thứ năm là mong cho không được danh vọng. Thứ sáu là mong cho không có bạn bè. Thứ bảy, mong cho người này chết, độ đường dữ. Đó là 7 hạt giống mà Phật nói ai cũng có hết chứ không phải riêng ai. Ai cũng có hết. Nói sám hối một điều cho tôi làm Phật sự tôi thấy khó. Thấy không? Hẹn như á, thường thường á mình nghèo. Thấy không? Mình nghèo á thì người ta khinh mình. Mà mình giàu người ta ghét mình, cái chuyện đó là chuyện đúng đó nha, chứ không phải. Ngàn như bây giờ cái đạo tràng của mình á tự nhiên mà sung túc cái này cái kia thì tự nhiên là cũng có người nói ra nói vô. Đó. Lá kiên điêu vậy đó. Mà bây giờ mình biết rồi, người tu mình biết rồi. Cái người tu mình biết là mình phải tìm cách mình chuyển hóa nó. thì Phật nói bây giờ muốn muốn mà bỏ cái sự ganh ghét tật đố thì Như Lai dạy cho ông năm pháp quán. Thứ nhất là gì? Quán thứ nhất là già, ai cũng già hết. Bệnh. Ba là chết. Ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết. Nói thẳng điều chứ ngày xưa tôi ít hợp tỉnh lắm, mà sau này tôi làm việc rồi đó, tôi hợp ở tỉnh nhiều trong giáo hội đó. Thì khi mà có những vị mà nói tới nói lui, tôi hay ra tôi nói thì trước sau thì mình cũng già, trước sau thì ai cũng bệnh, trước sau ai cũng chết. Khi mình bệnh rồi mình nói không được chứ không phải dễ đâu, phải không? Thứ bốn là gì? Tất cả sự nghiệp đều vô thường. Thứ năm, mọi người đều là chủ tạo nghiệp và trả nghiệp, không ai thay thế cho mình được. Đó, Phật nói là mình quán liên tục năm pháp quán thì tự nhiên mình hết những cái hạt giống không còn nữa. Đó. Kế là gì? Không tham sân, không cướp hại, gọi là giới hương. Đó, không tham sân, không cướp hại. Cho nên bây giờ là giáo hội từ trung ương đến tỉnh đến viện luôn là khuyến khích tất cả các thiền viện, các huyện thị là mở cái lớp tu học cho giới trẻ. Hồi xưa họ không khuyến khích, mà bây giờ họ khuyến khích. Tại sao? Rồi có câu chuyện bên Mỹ là cái anh chàng này anh khoảng hai mấy tuổi thôi, rồi anh cướp của, rồi anh giết người, anh làm những cái chuyện mà khủng khiếp quá, cho nên là mà bắt anh để mà ngồi trong ghế điện á. Bên Mỹ nó không có tử hình như các nước khác. Thì trước khi mà vào trong ghế điện á, anh mới kêu lại mẹ, anh nói là anh có một câu, phải không? Anh có một câu, anh có một câu nói nhỏ. Rồi khi bà mẹ mới đến gần á, anh đưa cái miệng anh chụp cái lỗ tai, anh cắn sức lỗ tai. Và anh nói một câu như thế này: nếu ngày xưa mà tôi ăn trộm, ăn cắp một cái đồ gì về mà bà răng bà dạy thì tôi không có ngày hôm nay. Tại bà là tôi, khi tôi còn học tiểu học á, tôi ăn trộm một cây viết, một cái đồ vật của học sinh, bà về bà đều vui, bà thích hết. Cho nên từ đó tôi thấy cái việc này việc đúng chứ không phải sai, thấy không? Cho nên là muốn không có tham sân, không có cướp hại thì cái việc đầu tiên nhất là mình phải đào tạo lớp trẻ. Cho nên bây giờ khuyến khích tất cả các nơi á, đào tạo lớp trẻ có cái căn bản đạo đức. Đó. Cho nên tôi có quen số Phật tử họ kể đó, là ngày xưa là mấy đứa nhỏ mà xin đến thiền viện, đến chùa để mà ôn thi á, là những vị đó không cho, họ sợ là con em mình á, đi tu luôn. Còn bây giờ bà khuyến khích, bây giờ mà con mà muốn học giỏi nha, ôn tập mà cho có căn bản thì đến các thiền viện ở 1 tháng hoặc là 2 tháng hoặc 3 tháng. Rồi tôi hỏi lỡ mấy đứa nhỏ nó tu sao nó tu càng tốt, ngộ vậy? Bây giờ khuyến khích tu luôn mà nó không chịu tu. Đó, cho nên cái này gọi là không tham sân, không cướp hại. Hai là định hương, tức thấy các cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Tức là thấy tất cả các cảnh giới thiện hoặc là ác, nhớ không? Thiện mình cũng không có sân, không có tức là thiện mình cũng không có vui, mình làm việc thiện mình không có vui, mình không có thích, hoặc ta khen mình á, mình cũng không có vui, không có, giống như là không có cảm thấy là đưa cái ngã mình lên á, mà khi người ta chê mình cũng không có buồn, không có giận, đó gọi là cảnh giới thiện ác. Đó, tự tâm mình có loạn, chứ không phải là khen mình cái mình vui, mà chê mình cái mình bực tức, tức là tâm mình nó loạn, thì không phải là định hương. Đó. Ba là vệ hương, tự tâm không ngăn ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, chẳng gây tạo nghiệp dữ, tuy tu mọi điều lành mà chẳng chấp trước, kính người trên, nghĩ đến người dưới, thương xót người khó đơn độc, đó gọi là vệ hương. Tức là ba là vệ hương, thắp cái hương này lên nè, là tự tâm mình không ngăn ngại. Làm sao? Có nghĩa là mình thấu suốt qua tất cả các cảnh, tất cả các tướng mà không chủ tướng mình sanh tâm, đó là huệ hương. Ngày như mình đến nhà người bạn mình thấy có món đồ đẹp quá, mình cũng không sanh tâm. Ở trên tướng mà không sanh tâm, tức là huệ hương, đúng không? Rồi thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, tức là luôn luôn soi lại chính mình, không bị cảnh duyên bên ngoài nó lôi. Đó. Ba là cố gắng là gì? Chẳng gây tạo nghiệp dữ. Không gây tạo nghiệp dữ có ba phần. Một là gì? Một là nhiếp lực nghi giới. Nhiếp lực nghi giới là quý thầy giữ 10 giới hoặc là 250 giới, thì bổn phận quý Phật tử là giữ 5 giới hoặc là giới Bồ Tát. Mình giữ cái giới gọi là nhiếp lực nghi giới, là ngăn ngừa các việc ác, làm tất cả các việc thiện. Rồi mình hành động thân khẩu và ý, thân mình làm điều lành, miệng mình nói lời lành, ý mình nghĩ điều lành, gọi là gì? Gọi là nhiếp thiện pháp giới. Mình giúp đỡ cho tất cả mọi người, gọi là nhiêu ít hữu tình giới. Đó, tức là gọi là chẳng gây tạo nghiệp dữ, tuy tu mọi điều lành mà tâm chẳng chấp trước, hay không? Tuy mình bố thí, tuy mình cúng dường mà đừng chấp trước. Đại chúng nhớ kỹ điều nha. Khi mình làm một việc thiện nào đó mình chấp trước á, thì lỡ sau này mình thấy cái người đó làm một cái việc gì nó chấp cái ý mình á, tự nhiên mình buồn, mình khổ, rồi nhiều khi mình tạo cái nghiệp ác. Đây có câu chuyện có thật á. Ở dưới Tiền Giang á, có cô Phật tử này, cô đến một cái tỉnh xá. Cô nói ông thầy chủ trì á, là khi thầy xây cái tỉnh xá xong á, thầy đừng có nhận đồ gì hết á, là bao nhiêu con cúng hết, từ cái chén, từ cái nồi, từ cái son, tất cả cái gì, máy quạt, tủ lạnh, cái gì cũng cúng hết. Cũng không có gì mà cũng cúng hết, từ cái muỗng. Có nghĩa là cái tịnh xá này là ngồi cái việc xây cất lên thôi. Còn trong cái sự tứ sự là cũng cúng hết, cúng đồ mới không. Thì một hôm á, là cái vị trụ trì này nè, cái cô Phật tử mới nó đụng chạm về cổ á, cô mới kêu ông thầy trụ trì xử. Thì ông thầy trụ trì ông nghĩ rằng cái cô này mới phát tâm, nếu mà mình xử quá thì cô này có buồn, có khổ, cũng đi nữa tội. Còn cái vị này ấy, là tu lâu rồi, ông nghĩ mà tu lâu rồi thôi bây giờ mình xử mà nó lỡ thua một chút cũng được. Đó, thì ông trụ trì ông xử là cái cô này thắng, còn cô mà cúng dường nãy tôi nói là thua. Đây có thật luôn. Chiều lại mới đem hai xe tải vô, hai xe bán tải lớn lắm, ba gom không còn gì hết. Mai sáng mấy ông thầy nhịn đói luôn, tưởng có nồi xôi nấu hết. Đây có thật luôn nha, có thật luôn. Chính cái anh mà cái ông mà cư sĩ mà ông lên làm cây, chính ông dẫn đi à, nó ông nói xưa con cũng biết đạo, chính con dẫn xe vô chở luôn, hai xe tải son nồi cái ly cái tách cái gì cái như không còn gì hết đó. Gọi là đi tay không về tay không á. Rồi đi tay không về tay không, từ cái muỗng, từ cái nồi, từ cái chén, từ cái tô mùng mền chiếu gói thì làm hết luôn, hai xe bán tải rồi thầy chờ tối đó ngủ lạnh luôn. Đó. Cho nên nói thẳng điều chứ, tôi làm từ cái ngói chánh điện, từ cái ngói giảng đường vừa rồi nè. À, có người nói là phát tâm cũng hết thôi, cũng ít thôi. À, tôi xin Phật tử người hai viên, người ba viên. Đó, à, bây giờ sùng không lên gỡ đi, gỡ hai viên đi. Tôi dám gỡ. Nhiều mà, nhiều thiên hạ mà. Đó, cho nên hôm bữa mà ở du lịch ở Phan Thiết lên hỏi tôi là thầy xây lớn vậy có công ty nào bỏ tiền? Không có công ty nào hết, không có công ty, phiền lắm. Tôi đi giảng là ai muốn cúng như là tôi làm, chứ không có công ty, mà cũng không có một đại gia nào mà rót hết vô đây đó. Phiền. À, 5 đồng 10 cát mình làm đó, chậm chút mà ngủ được vậy thôi, thấy không? Có nhiều khi họ sùng sùng lên họ gỡ máy tôn máy ngói chết luôn. Nó mới khổ quá, chứ không phải dễ đâu. Đó. Rồi nha, đại chúng hiểu chứ. Có mấy huynh đệ tôi mà ra làm là có những cái công ty vô nó làm á, là thấy lợi thuộc họ. Ngày như mình sửa cái máy ngói, mình trồng cái cây đâu là phải xin phép, mình nói họ một tiếng. Chứ không phải là mình muốn làm gì làm. Rất là cực. không? Còn bây giờ tôi muốn trồng đâu tôi trồng, tôi muốn làm đâu tôi làm, tôi muốn không thích cái cây tôi dời qua chỗ khác là quyền ý của mình, chứ không lệ thuộc, cực lắm đó nè. Đó. Đó cho nên nó có câu chuyện là thiền sư Nhất Khu á, ngài làm cái thiền viện, ngài làm cái thiền viện thì có một cái ông tướng quốc, ông đó ông cúng là 200 lượng, mình dùng cái kêu là 200 cây vàng, mà 200 cây vàng đó lớn lắm. Khi mà cúng cho ngài, cái ngài để một bên, cái ngài đi ra ngài coi, thì cái ông tướng quốc lại nói: bạch hòa thượng, hồi nãy con cúng 200 cây vàng và thượng cấp chưa? Cái thiền sư cũng im, hồi không nói nữa. Bạch hòa thượng, con cúng hòa thượng 200 cây vàng và thượng cấp chưa? Cái ngài cũng im, ông chịu hết nổi ông đấy. Hòa thượng, 200 cây vàng phải là nhỏ nha, lớn lắm á. Lúc này thiền sư Nhất Khu nói: ông cúng cho tôi hay là ông cúng cho Phật? Ông nói thiệt, bây giờ ông cúng cho tôi, ông cúng cho Phật. Thật ra là ông cúng cho Phật chứ không phải cúng cho tôi. Tôi là cái người gọi là cái người mà quản công cho Phật. Đúng, quản đốc á, thấy không? Dùng cái từ là xây dựng tam bảo cho ai? Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, cho đâu đưa ai đâu. Thì như vậy là ông cúng 200 cây vàng này cho Phật chứ không phải cho tôi. Tôi đứng ra tôi nhận giữa trung gian cho ông thôi. Chứ tiền này là tiền cúng cho Phật. Thì như vậy bây giờ ông muốn mà tôi cảm ơn á, thì thưa thật với ông lên ông nói Phật, Phật cảm ơn cho ông, cho tôi cảm ơn. Nhớ đây là thiền sư nha, chứ không phải mình nha, mình đã đi mất luôn. Phải không? Mà chúng hiểu không? Nghe như là sáng tôi nhận quý Phật tử số tiền, thì số tiền nó thiệt luôn, tôi ăn được, nó dùng cái từ là nuốt được á, nuốt được, không làm chặt là chết, làm chặt là đổ địa ngục, chứ không phải dễ đâu. Nó nhỏ nghe cái tiền tâm bảo mình thấy nó, bây giờ tôi kể câu chuyện có thật nha, tiền tâm bảo nè, đây là tiền tâm bảo có thật luôn này. Cái ông mà ông làm cái tháp tôi đó, tôi điện lại ổng nè, tôi điện lại ổng, tôi nói đây có thật luôn nha, tôi nói ông Hưng, anh tôi ông Hưng, một năm rưỡi này là tôi chuyển cho anh là 2.2 tỷ nha. Thì ông nói lại, thầy coi lại cho cái 2 tỷ á. Thì lúc đó là tôi mới lục cái sổ mà tôi thường thường là tôi đưa cho cái quỹ này á, bất cứ người nào là tôi làm tôi đều ghi hết á, ứng 1, ứng 2, ứng 3, ứng 5, 6, 7. Mà tôi lục hoài mà cái sổ nó mất, cái sổ không còn nữa, lại cái đâu á. Thì nó thôi được 2 tỷ thì 2 tỷ. Mà tôi nhớ trong đầu tôi là 2 tỷ 2 chứ không phải là 2 tỷ. Thì đùng một cái cách đây khoảng từng cái tôi lấy cái hồ sơ tôi moi trong tủ là tôi thấy cuốn sổ tôi lôi ra đúng là 2 tỷ 2. Mà tôi chờ ông lên, tôi nói tôi trình bày là vậy tùy ông mà. Mà khi mà tôi vừa nhắc một cái là ông quỳ xuống khóc. Nó đúng là thầy ơi, con tra hết kỹ là 2 tỷ 2 mà đúng là tiền tâm bảo, con ngủ không được, con ăn không được mà. Cái tâm con nó khó chịu không có hiểu gì, không hiểu tại sao. Đó. Thì con mới nghi rồi, con mới lục hết tất cả cái sổ sách con, đúng là con định lên con nói thầy là không phải là 2 tỷ mà 2 tỷ 2 mà bây giờ thầy nói, thấy không? Tiền tam bảo ăn được, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì tiền tam bảo là mồ hôi, nước mắt tất cả mọi người hùng vào họ cúng, ngườn trăm, ngườn đồng, đó. Nhưng mà ở đây đại chúng thấy không? Tôi xây cái tháp, tôi xây giảng đường, xây tất cả mọi cái là tôi đứng cửa giữa. Đứng cửa giữa, đứng cửa giữa tôi nhận cái số tiền này mà tôi làm không xong là tôi chết. Đó cho nên quý Phật tử cúng dường là nhớ là cúng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Tăng là hòa hợp, là thanh tịnh, chứ không phải riêng thầy nào hết á. Bởi vì mà còn tôi á, là đứng cửa giữa là tôi trụ trì đây, tôi đứng cửa giữa tôi nhận số tiền đó cho quý Phật tử. Cho nên Đức Phật nói sao? Sở dĩ mà chúng sanh còn tạo các việc phước điền là nhờ có tam bảo quẩn còn thường trụ hiện hữu. Đó chứ không phải dễ đâu. Còn tam bảo thường trụ hiện hữu thì mình mới có, mình tạo cái phước. Mà để chúng thấy không, tôi nói thẳng điều nè. Mình cái người tu mà ngộ đạo, chứng đạo nếu không có phước không có được. chứ mình đừng có tưởng là mình tu không có. Tu không mà mình có cơm cũng có ăn nữa đó. Cho nên cái phần này là mình phải có phước, mình tạo phước. Khi mình tạo phước rồi thì tự nhiên á, tâm mình nó tịnh, nghiệp mình nó thưa dần. À, cho nên gọi là phước huệ song tu á, đó là trên ba cái phần này. Là mình làm các điều lành mà chắc tâm mình không có chấp trước, mình dính mắt. Đó. Rồi kính người trên, nghĩ đến người dưới, thương xót người nghèo khó đơn độc. Đó. Cho nên có một số người nói bây giờ tôi không làm phước thiện nữa. Tôi không có đi mà cứu giúp những người nghèo nữa, tại vì người đó người ta đã nghèo rồi, phước đâu ban cho mình. Họ nói vậy. Chẳng hạn như bây giờ họ đến một cái vùng đó đi, cái vùng đó bị lũ lụt. Cái phước ông tại sao ông bị lũ lụt? Là tại vì ông cái nghiệp ông nặng quá, ông bị phước đâu nữa cho tôi. Mình nghĩ đến ông đúng. Năm đúng. Bây giờ khi mình cung kính Tam Bảo, cung kính các bậc sư trưởng, gọi là gì? Ai biết không? Chẳng hạn như bây giờ mình kính Phật thì mình phải trọng tăng. Mà tăng ở trong đó gọi là tăng đoàn. Chẳng hạn như sư ông Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu, rồi các nơi mình kính tăng, mình cúng dường. Đây không phải là bố thí nha, gọi là cúng dường. Thì đó gọi là kính điền. Điền là cái ruộng phước. Nhớ nha, đây nè. Kính người trên. Kính người trên là mình cúng dường, gọi là kính điền. Rồi mình thương người dưới. Mình thương người dưới là mình cho người này ít tiền để ăn học. Rồi mình thấy nhà người ta sạch, mình cứu giúp. Gọi là gì? Ai biết? Gọi là phước điền. Phước điền nha. Rồi bây giờ mình thấy người ta bị lũ lụt, người ta chết, tội quá, mình đem gạo, đem thóc, đem tất cả đến mình giúp đỡ, gọi là gì? Bi điền. Khởi lòng bi lên mình giúp. Nhớ nha. Một là kính điền, hai là phước điền, ba là bi điền. Bi điền là những người đơn độc, bệnh tật, khổ sở, mình giúp. Đó gọi là bi điền, khởi lòng bi lên. Đó, thành ra rõ ràng không? Thì đó gọi là vệ hương. Đó. Thì bây giờ là còn nửa tiếng nữa đến cái phần tham vấn. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần tham vấn đạo lý. Thì bây giờ ở đây có một câu hỏi. Khi tôi trả lời câu hỏi đó xong, quý Phật tử nào có thắc mắc gì mình đứng lên mình thưa hỏi tiếp. Hoặc là trong câu hỏi này, hoặc là mình thắc mắc mình hỏi. Thì cái phần tham vấn: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, con có một mối nghi sao, xin Thầy từ bi giải nghi cho. Con có nghe một số Phật tử nói tu thiền thì không cần ngồi nhiều, ngồi chừng 10 phút hoặc 15 phút là đủ rồi. Như vậy có đúng không? Đó là câu hỏi Phật tử hỏi. Giờ Phật tử thấy đúng không? Bây giờ tôi trả lời cái câu thứ nhất, phần thứ nhất nha. Này là hết nửa tiếng á. Nhiều lắm, nhiều vấn đề mình soi mình ấy ra lắm. Trong bốn quay nghi nè, đi, đứng, nằm, ngồi. Cái ngồi là cái thù thắng nhất. Đi á, mình đi nhiều á thì nó mỏi gân. Nằm nhiều thì nó mỏi xương. Đứng nhiều nó mỏi gì? Đứng nhiều nó mỏi gì? Mà đa phần á là ngày xưa tôi ở các thiền viện thì những vị mà trực nhà chẳng hạn như là không có lên thiền đường ngồi, mà ngồi ở nhà, tức là ngồi trong tăng phòng, thì đa phần là 10 người hết 7-8 người là sáng lên tấp y lên sám hối hòa thượng. Là bởi vì 5 giờ xả kiển mà ngủ quên. Hỏi sao? Là khi đó ngồi là tự nhiên một cái ý tưởng nào nó khởi lên, thì đi cũng thiền, thì nằm cũng thiền, thì đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, thôi nằm thiền, cái nằm họ riêu riêu ngủ luôn. ngủ, đa phần ngủ, phải không? Mà đại chúng thấy nè, khi mình ngồi lại á, là mấy căn mình hoạt động. Thì chúng nhớ nha, đây phân tích kỹ nè, cái này là phân tích phải cho kỹ. Khi mình ngồi lại là năm căn nó đóng cửa, mắt đóng cửa, tai đóng cửa, mũi đóng cửa, miệng đóng cửa, chỉ còn cửa duy nhất là cửa ý. Cửa ý thôi nha, chỉ có cửa ý thôi. Mà giống như là cái con dế mà mình bỏ trong một cái hộp, mình để sáu cửa thì nó chui ra sáu chỗ, mà mình bích hết năm cửa, chỉ còn một cửa mình canh chừng nó thôi thì dễ hơn là để sáu cửa, chỉ còn cửa ý thôi. Thấy không? Ngày bây giờ mình có đứa nhỏ đi, nó khóc quá, ở đây có sáu cửa, mình đứng cái cửa này thì mình mà sơ ý một hồi nó ra cửa này, ra cửa này, ra cửa này, thì bây giờ mình bích lại năm cửa, mình đứng cửa chính giữa đây mình giữ nó, nó bò lên bò xuống bò hồi nó ngủ luôn. Tâm vọng tưởng cũng vậy, thấy không? Nếu mình đi mình đứng mình nằm thì nó chạy lung tung, bây giờ mình ngồi lại thì tự nhiên mình dễ theo dõi. Giống như cái ly này ha, mình để là để người ta lắng xuống. Cho nên có người nói là thầy nói như thế thì Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa có một vị ngồi thiền, ngài thổi cái phù, là cái ông tăng này ông ngồi tới 3 ngày. Nhớ nha. Mình ngồi, nếu mà đời này mà có Lục Tổ, Lục Tổ con ngồi nhiều nha, con ngồi nhiều. Nếu mình cái thời này mà có Lục Tổ á, Lục Tổ vỗ vai mình liền, ráng nha, ráng ngồi nhiều nha. Hỏi sao vậy? Con ngồi mới nửa tiếng mà con quậy như dòi à. Thấy không? Còn người xưa người ta, cái ông tăng này ông ngồi tới 3 ngày, ông ngồi ngay mấy hiên tới 3 ngày, 3 đêm. Lục Tổ sợ là chìm ở trong cái chỗ là gọi là trầm không trệ tịch, ngồi quán lặng ba thích. Tổ mới thổi cái phù cho ông đi đừng ngồi nhiều. Thì gần đây nhất là Hòa Thượng Trúc Lâm mình sao? Hòa Thượng Trúc Lâm mình nói thôi bây giờ chúng ta ngồi 2 tiếng là vừa. Có động có tịnh, ngồi nó tịnh, ra nó động, cho động tịnh nhất như, coi thử là trong động mình làm việc được không, rồi ở trong tịnh mình tu như thế nào. Đó, Hòa Thượng nói là 2 tiếng là đủ. Cho nói thật chứ mà nếu mà bây giờ mà quý Phật tử mà ngồi 10 phút nha, tôi nói mình chỉ cần mình sửa sạn là can can xả thiền rồi. Nhiều chỗ ngồi 10 phút tôi không hiểu ngồi sao nữa, tôi cũng hiểu. Rồi thôi đi chơi cho rồi, 10 phút mà ngồi thiền là ngồi sao. Bây giờ ngồi sao mà 10 phút, nghĩ coi. Hả? Nghĩ coi ngồi 10 phút. Thấy không? Rồi bây giờ tôi kể là có hai cái ý nè. Cái hai cái ý là Tổ Bá Trượng. Tổ Bá Trượng mùa đông kêu Tổ Quy Sơn nó coi trong lò có lửa không, coi trong lò có lửa không. Tổ Quy Sơn nói bạch Hòa Thượng, khiều khiều nó bạch Hòa Thượng trong lò có lửa. Ngài Bá Trượng ngày môi xấu, ngày dơ đừng có cái gì đây mà có lửa. Thì mình giải thích cũng đúng, mình giải thích là nhơn nơi căn mắt mà Tổ Quy Sơn ngộ, gọi là kiến sát minh tâm đúng đi. Nhưng mà cái phần thứ hai nữa là mình phần thấp hơn chút nữa, là bây giờ mà muốn nhận được cái chỗ này, muốn sống được cái chỗ này, muốn cho tâm mình an yên là phải ngồi sâu. Ông phải ngồi sâu, sâu chừng nào ông sẽ thấy chừng đó. Chứ ông ngồi 10 phút 15 phút là cạn cợt lắm, nói thẳng điều luôn. Đó là cái phần tôi giải thích như thế. Cái phần giải thích thứ hai là chúng tôi có lên đắp y hỏi Hòa Thượng Trúc Lâm, bạch Hòa Thượng là tại sao mà mình ngồi tới 2 tiếng. Và thường nó mấy chú không biết chứ, khi mấy chú ngồi thiền nó nhức, nhức thật nha. Có cái vị này ông ở chùa Hòa Thượng nữa nha, lên ở chùa thượng, lúc đó ngài Thượng Tọ rồi, bây giờ lên Hòa Thượng rồi, là ngài trụ trì là gần 40 năm rồi đó. Rồi lên nhập hạ 3 tháng ở Trúc Lâm, thầy ông tâm sự nè, ông nói ông đi lấy củi. Thường thường tụi tôi là buổi sáng là đi qua bên rừng kia lấy củi về. Ông qua ông lấy củi, ông nói sao không, ông nói giá sao mà ông đi lấy củi nó chợt chân cái gãy chân nghỉ, chứ ngồi thiền đau quá chịu không nổi. Ông nói gì luôn, chính ông nói luôn, nhất chịu không nổi luôn. Mà thiệt, lúc mà tụi tôi mà từ Thường Chiếu mà ngồi, Thường Chiếu ngồi có 1 tiếng, mà khi mà lên Trúc Lâm ngồi 3 thời nha, là nó ban đầu nó nhức lắm, nó nhức khủng khiếp luôn. nhất mà giống như cái con gì nó rút rút trong cái đầu gối mình đi. Mình ngồi một ngày thì không sao. Có những quỷ mà ở bên Miến Điện là những cái quỷ mà ngồi thì cứ phát ra qua bên Trúc Lâm tháng chạy chịu không nổi, nhất gì đó. Cho nên có một lần á, có một lần có một cái vị này ở Cà Mau. Cà Mau các bà lên bà xin ở nội viện ni bà tu một tháng. Cái bữa nọ các bà đang ngồi thiền các bà dừng dậy bà nói ngó rồi. Trời ơi ni sư đồ, ni sư mấy sư cô mừng quá luôn. Mới tu nửa tháng mà ngộ rồi, mừng ai cũng mừng hết. Tôi dẫn lên hòa thượng hỏi là sáng á, hồi sáng mà 3 giờ sáng là con ngồi đến 5 giờ chuẩn bị xả, con nói con ngộ cái gì? Bà mới kể là bà có ông chồng. Chồng bà làm an ninh mà điều tra những cái vụ án mà dụ như là trộm cướp cái gì mà điều tra là phải làm đủ mọi cách nó mới khai. Bà nói con ngộ là bây giờ con nói chồng đừng có đánh nữa, bắt nó ngồi thiền, bắt ngồi thiền nó khai hết, nhất quá nó khai hết. Ơ bà ngộ số đó. Nhất quá. Lên bà kể bình thường mà là mà bình thường thôi. Bà nói là bà ngộ cái chỗ là từ đây về sau là con nói chồng con đừng có làm cái gì hết á, bắt nó ngồi thiền. Ngồi mà khoảng chừng 2 tiếng là nhất quá nó khai hết mà. ngộ chỗ đó. Có hai chồng này ở miền Bắc nè, ở miền Bắc gọi là đạo tràng Cũ Hoa Sơn á, cứ một năm vậy là cổ cho là toàn chính cái công ty ngồi thiền, hay lắm nha, ngồi thiền mà 2 tiếng mà không nhúc nhích mà im phăng phắc á, lên trưởng phòng. Và vì này chúng muốn thi lên trưởng phòng. Thì khi mà chúng tôi lên hỏi hòa thượng là tại sao ngồi nhiều, hòa thượng nói á là mấy chú không biết chứ khi mình chuẩn bị mình chết á, gọi là bốn đại nó phân ly, đất nước gió lửa nó xé thịt nó ra, nó đau gấp trăm ngàn lần khi mình ngồi thiền luôn. Cho nên mình ngồi thiền mình thực tập là mình làm chủ được cái đau đớn nửa phần rồi đó, chứ không phải dễ đâu, nửa phần. Cho nên khi mà cái đau nó đến thì mình đã quen rồi, mình quen rồi nè, thì tức khắc mình làm chủ được sanh tử, mình không có loạn động, mình không có nhiễu loạn. Mà quá tình mà khi mà chúng tôi thực tập ngồi 2 tiếng rồi, mà trên Trúc Lâm á, là ngày xưa chúng tôi tu hăng say lắm, 2 tiếng có gì đâu, có khi mà vô thấp là ngồi 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng là chuyện thường. Đó, cái ông khác mà tiệm vàng nó hay xuống đây á, là chúng biết ngồi một lần bao nhiêu không? 9 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ là chuyện thường. Còn ông nói là ông vừa dùng bữa sáng nhẹ xong là ông ngồi suốt tới 12 giờ chưa xả, 12 giờ chưa xả xong rồi ông là ông ăn xong rồi ông nghỉ 1 giờ, ông ngồi suốt tới 6 giờ, 7 giờ ông xả. Ghê vậy đó. À, bữa nào ông lên hỏi ông coi, ông ngồi cái đó đó, mình ngồi 1 tiếng 45 phút là gì đâu, thấy không? Mà đại chúng thấy mình ngồi lâu chừng nào á, tôi nói đại chúng nè, khi mình bắt chân lên mình ngồi á, 15 phút đến 30 phút là tôi dùng cái từ là lỗ vốn. Lỗ vốn là gì? Là mình suy nghĩ lung tung hết. Thì đến cái đoạn 40-45 phút là lấy lại vốn. Đến khi 1 tiếng rưỡi là tiền lời. Thật mà, tôi hay tính kỹ lắm. Thật mà. Cho nên bây giờ chỗ nào mà tổ chức khóa tu 3 ngày á, mà ngồi 2 tiếng cứ lên đi, đừng có ngại gì hết đó. Mà đại chúng thấy mình ngồi, mình kinh nghiệm, mình ngồi lâu chừng nào tự nhiên mình có cái chiều sâu thấy. Tại sao ở đây mà không thấy mà vô thất cái mình nhớ hết, mình nhớ chuyện lúc 18 tuổi, rồi 17 tuổi, rồi 16 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi là nhớ hồi. Mình nói mình sám hối một chút đúng lý là mình nói. Mình nhớ hồi tự nhiên nhớ đâu có chuyện xa xưa của mình á. Từ xưa mình làm cái gì, bây giờ mình có mặt ở trong cuộc đời làm gì nó hiện ra hết luôn. Nó hiện giống như một bức tranh. Nhờ gì? Nhờ ngồi lâu lắng xuống thấy hết. Giống như cái truyền hình vậy đó. Là chúng tin tôi đi. Mà Ngài Đạo Nguyên nói sao? 1 giờ ông ngồi thiền tức là 1 giờ ông làm Phật. 2 giờ ông ngồi thiền tức là 2 giờ ông làm Phật. Mà chính ngay trong giờ phút là quá thân ông có, báo thân ông có, pháp thân có, đủ 3 thân. Đồng đẳng với Phật, gọi là pháp bình đẳng. Mà pháp bình đẳng này chỉ có con đường tọa thiền thôi, thấy không? Đó, để chúng thấy là Đức Phật nói sao. Khi Đức Phật thành Phật rồi, Ngài vẫn ngồi thiền. Ngài vẫn ngồi thiền, đâu bỏ đâu, phải không? Là Ngài có khi Ngài ngồi tới 3 giờ sáng. Từ đầu hôm Ngài ngồi tới 3 giờ sáng xả xong rồi Ngài giáo giới chư thiên. À, có 3 giờ bắt đầu Ngài giáo giới chư thiên. Thấy không? Trong kinh diễn tả đó. À, thì qua cái phần này á, để tôi nêu lên cho đại chúng một cái phần nữa là ngày xưa tôi làm nhà khách thường chiếu á, có một ông cư sĩ đến, ông hỏi tôi nè. Ông nói hòa thượng á, là chủ trương á, cái đường hướng là Tổ Đạt Ma, phải không? Tổ Huệ Khả, Lục Tổ Huệ Năng, Tam Tổ Trúc Lâm. Mà Tổ Huệ Năng nãy tôi nói là có người ngồi thiền thổi cái phù, mà tại sao hòa thượng cho ngồi 2 tiếng, lúc ông đến là Trúc Lâm mở cửa rồi? Ông hỏi tôi. Thì tôi nói á, nếu mà anh đi ra ngoài chợ, anh thấy cái đồ gì mà lạ lạ, ông không có khởi niệm. Tất cả 4 quay nghi đi đứng nằm ngồi mà anh không có khởi niệm không gì hết, thì lúc này khỏi nói ngồi không ngồi, phải không? Còn mà mình còn khởi niệm có không phải quấy hơn thua đủ hết, là mình phải ngồi. Nó ngồi nhiều nào tốt nãy trong cái hết á. Phật nói thứ nhất là gì? Thứ nhất là cho cái thân tâm nó an ổn, ít bệnh. Thứ hai á, là răng nhắc người sao là phải tu, phải ngồi thiền, vậy thôi. Mình tu mà mình biết ngồi thiền là cũng được, phải không? Ngày xưa có một vị thầy này ở trong thường chiếu này tôi kể nè. Ông thầy này ông hay đi, ông chỉ cho người ta là suối nguồn tươi trẻ biết không? Làm đi người ta chỉ á. Đến cái thức thứ năm để chúng biết làm gì không? Là xè cái tay là xây tròn á. Thì có một cô Phật tử này đến gặp thầy, nói thưa thầy chỉ cái bài này rất là hay, mà cái thức thứ năm á mà con xây mất có 3 giờ mà nó nhức đầu chịu không nổi, thầy có cách gì thầy chỉ con không? Thì ông thầy phán một câu, tôi chỉ cho cô tập chứ mà tôi không có tập, phải không? Chỉ tập mà tôi không có tập, bây giờ sao? Thì sau này mình chỉ người ta tu thiền, người ta hỏi thầy con ngồi thiền gì vậy đó, tôi chỉ chứ tôi đâu có ngồi, chết đâu, chỉ chứ tôi không có ngồi. Cho nên mình tu thiền là mình phải ngồi thiền, vậy thôi, tu thiền là phải ngồi thiền. Mà ngồi tôi nói thẳng điều đó, ngồi 10 phút 15 phút rồi thôi ngủ cho rồi. Ai mà ngồi 15 phút? Khi mà quý Phật tử bỏ bộ đòn lên, sửa tội cụ cho ngay ngắn, kéo cái già lên là hết 7 phút rồi. 3 phút rồi ngồi chi, thấy không? Cho nên là ngồi tệ lắm là 45 phút, tệ lắm là 1 tiếng à, phải ngồi. Ở nhà phải ngồi 1 tiếng nha, thì lên đây là ngồi 2 tiếng là phải rồi đó, thấy không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng nói là tôi nhấn mạnh một điều nữa là ngồi lâu chừng nào tốt chừng nấy chấm có gì hết á. Nó có nó gọi là điều thân á, điều thân lâu nào tốt nấy chấm có. Đó là câu hỏi Phật tử hỏi. Thì như vậy các ai thắc mắc gì thêm không? Thêm câu hỏi này không? Nè con. Có micro má quăng. Cho mượn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Thưa thầy, con là pháp danh Trúc Phụng, hiện tại tham gia tại đạo tràng Trúc Lâm Chánh Thiện ở khu vực Đức Linh. Con có một câu hỏi, con xin thầy giải nghi. Thưa thầy, con thì tu tập thời gian cũng khá lâu. Thế nhưng mà trước đây khi con gặp chướng duyên thì con không phát hiện được là cái lỗi ở nơi mình. Thế nhưng mà trong thời gian đây thì những cái chiến duyên nó đến, thì con phát hiện chính bản thân mình đang còn tham sân si, ngã mạn rất là nhiều, và thêm vào đó là cái ái. Thì con xin Phật đối trước chư Phật và thầy, cũng như đại chúng. Con xin sám hối cái lỗi của mình. Con xin Thầy chứng minh cùng đại chúng chứng minh và giúp con hóa giải cái nỗi khó này. Có nghĩa là khi mà con nghe được trong cái pháp thoại của Thầy Minh Niệm, Thầy nói là nếu mà mình phát hiện ra thì mình phải quay lại và chăm sóc thì từ từ mình sẽ hóa giải được. Nhưng mà thưa Thầy, thì con cũng không biết chăm sóc như thế nào. Trước tiên là con xin Thầy chứng minh và đại chúng chứng minh cho những lỗi lầm của con.
Rồi, rồi, rồi.
Và con xin Thầy giúp con để hóa giải. Dạ, con xin hết.
Thì thường thường á, đại chúng thấy là mình có mặt trong cuộc đời này á, là mình đi bằng cái nghiệp chứ không phải là cái nguyện lực như chư Phật và Bồ Tát. Thì mình có mặt trong cuộc đời này á, mình dùng cái từ là mình nợ nần nhiều lắm, nợ nần rất là nhiều. Cho nên Tổ Đạt Ma nói là trong cái tứ hạnh gọi là báo quán hạnh á, báo quán hạnh là cái khổ nó đến với mình. Hạn như có người mắng, có người chửi, có người đánh, có người rủ, là do đời trước mình bỏ cái gốc mình theo cái ngọn. Như vậy không phải trời cũng phải người làm cho mình khổ, mà do cái túc nghiệp đời trước mình tạo. Phải không? Mình tạo. Cho nên khi cái khổ nó đến thì như vậy. Và cái phần này đại chúng thấy một cái điểm là giống như có một người mình thiếu nợ họ là 5 triệu, cách đây khoảng 20 năm, người ta đến ta đòi mình nói tôi đâu có thiếu nợ gì đâu, mà rõ ràng là cách 20 năm mình đã nợ người ta. Mà cái người ta nhớ lại cách đây 20 năm á, thiếu cái người này 5 triệu hoặc 10 triệu, ta vui nó đến ta trả. Mà không những ta trả mà ta nói nhờ anh ngày xưa tôi vay anh 5 triệu 10 triệu, thôi bây giờ tôi trả thêm anh phần nữa. Nghiệp cũng đến mà cái người thấy được thì tự nhiên người ta có khổ, mà cái người mà không thấy được tức khắc người ta khổ. Kể cả những bậc chứng đạo như tổ sư tử mà chứng quả vị tổ rồi đó, mà khi mà ông vua Kế Tân ông đến ông xin cái đầu ngài sẵn sàng ngài cho, là do ngài biết đời trước á, hai người là bạn thân, khi luận bàn Phật pháp tổ sư tử thua, ông vua Kế Tân thắng. Tổ phiền quá cho nên giờ bỏ thuốc độc cho ông uống chết, bây giờ cái kiếp này lên nhớ lại đòi cái đầu vậy thôi. Biết thì như vậy, khi mà cái nghịch duyên, cái nghịch cảnh đến, chỉ có một con đường mình quay lại là mình thành tâm mình sám hối và mình cố gắng mình đừng cái gây cái nghiệp mới nữa, mà cố gắng mình trả cái nghiệp cũ, gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, tùy theo duyên. Như vậy mình có bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu cái pháp hạnh của mình hồi hướng cho cái nghiệp, cái túc nghiệp mình đời trước nó tiêu nó mòn, tức là mình chuyển qua cái nghịch cảnh vậy thôi. Cho nên người xưa nó nói sao, vô khảo đảo bất thành đại đạo, muốn lên thiền Bát Nhã Như Lai, muốn cho mình được yên lành, ác duyên trợ đạo, chống thành kim cang. Thấy không? Nói ra không khảo đảo thì không thành đại đạo, mà muốn lên cái con thiền Bát Nhã Như Lai, mà muốn cho thân mình được yên thì không có chuyện đó. Mà chính cái ác duyên trợ đạo thì gọi là chống thành kim cang được. Thấy không? Thì như vậy những người á, Phật nói ai có mặt trong cuộc đời này, kể cả Đức Phật luôn, bữa tôi đã từng hướng dẫn cho quý Phật tử rồi đó, ai mà có mặt trong cuộc đời này là không sớm gì muộn thì mình cũng gặp những cái gọi là cái nghiệp xưa á. Cái nghiệp xưa không biết đời nào, giống như mà thiền sư mà thông tuệ, mà khi mà cái ông quan ông đến tự nhiên ông tướng á, không ông tướng mà họ Trương á, ông đến tự nhiên ông nói không hiểu sao mà con đi ngang qua hòa thượng, cái thiền viện hòa thượng là muốn vô giết hòa thượng, ông là ha, mà con hòa thượng chưa từng quen mặt, chưa từng biết gì hết, mà hôm nay con dẫn quân đi ngang qua thiền viện hòa thượng là con muốn vô giết ngài, mà bây giờ ông vô rồi, bây giờ cái giận con vẫn còn. Thiền sư thâm tệ nói cách đây 30 năm tôi là chú tiểu sa di, Một hôm thầy sai gánh nước đi ngang qua chợ, bỗng nhiên con cá rớt vô thùng mà tôi không chịu bắt, thả ra, tiện tay tôi đánh chết. 30 năm ông bây giờ trở lại đòi mạng, sẵn sàng ngồi đây, thấy không? 30 năm trôi dẹt á, hôm nay mới gặp được nhau đó. Bây giờ tôi đến đây, tôi ngồi đây lâu rồi tôi chờ ông nè, thấy không? Thì như vậy, và cái phần này gọi là báo quán hạnh á. Báo quán hạnh là không phải trời, không phải người, mà do đời trước mình tạo rồi bây giờ tìm đến vậy thôi. Nói chung là trên cái sự mà tu hành là ai cũng gặp hết á. Như ngài Giới Hiền sao, ngài bị thấp khớp, bây giờ tôi mới tin nha, thấp khớp mà đến mức độ mà cái gót với ngài đi một cái nó thấu trên đầu luôn, đi một cái biết là sao, biết tôi biết không, tôi bị hoa tôi biết, mình khám nó không bị hết mà khi mình nhấn cái chân xuống một cái nha, là cái đường dây nó lên trên đầu mình, nó giật một cái ghê vậy đó. Cái ngày nhịn đói chết, ngày viết ngày nhịn đói cho chết, thì tối đó là ngày nằm mộng, ngày thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Bất Thế Âm nói là cái đời trước đó, cách đây 4 đời ông làm vua, ông giết người ta nhiều lắm, giết khủng khiếp luôn. Đời này ông lên tuy làm tăng rồi mà cái nghiệp đó nó đòi, thấy không? Nghiệp đó nó đòi. Rồi thôi bây giờ nè, 3 năm nữa có một vị tăng từ Trung Quốc qua, ông cố gắng ông nhận cái người này làm đệ tử đi, truyền cái pháp tướng tâm thì bệnh ông hết. Thì quá tình 3 năm thì ngài Trần Quyền Trang từ Trung Quốc qua, ngài gặp ngài mừng quá, bắt đầu ngài nhận làm đệ tử, ngài truyền cái pháp đó xong cái hết bệnh, ngài sống tới 100 mấy tuổi ngài mất đó. Rồi ở cái thời nhà Thanh thì phải, cái thời nhà Thanh đó có một vị tăng tên là Hàm Quy, ngài giữ giới luật tinh nghiêm lắm. Bữa nọ đi ngang qua chợ, bỗng nhiên có một người ta làm thịt chó mùi thơm bốc lên, không biết sao chảy nước miếng, không hiểu sao cái nghiệp diễn biến mà hôm nay đi ngang qua chợ tự nhiên chảy nước miếng. Về tới nhà bỗng nhiên có 18 cái mụn nhọt mọc trên người mà nhức chịu nổi luôn. Mà lạ một điều, cái 18 mụn này nó có mắt, có mũi, có răng rồi luôn, đầy đủ luôn, y như ngài Ngộ Đại Quốc Sư vậy. Mà đút thịt vô thì không có nhức, nó ăn nó ngấu nghiến thì không nhức. Ngài biết đây là cái nghiệp của ngài rồi, cái ngày đến bàn Phật, ngày thành tâm, ngày sám hối tha thiết, cái mệt nó ngày gục xuống. Bỗng nhiên ngài thấy 18 người lính không có đầu bước vô, nói ông biết tụi tôi là ai không? Đời nhà Kim, nhớ rằng đời nhà Kim cách đây khoảng 200 năm, ông là tướng lãnh cái binh. Một hôm ông đến cái vùng này nè, ông đến cái vùng này ông trú ngụ á, thì có 2 người lính á trốn chạy đi vào rừng, gặp một cô gái. Khi gặp cô gái rồi mới hãm cái cô gái này, hãm hiếp cô gái này xong thì cô gái này mới chạy về mách với ông chồng. Ông chồng mới đến cái quân chạy trình cho ông là lính của ông á làng diện vậy á. 2 người kia họ phạm vào cái giới này nè, phạm vào cái giới hãm hiếp người nữ á, ông chém là đúng. Nhưng mà 18 của tụi tôi là không có làm cái việc này mà ông lôi ra ông chém hết. Vì cái tổ là 20 người, ông lôi đầu ông chém hết, cái oan ức đời đời kiếp kiếp luôn. Kiếp nào tụi tôi cũng theo ông hết á. Mà may cái một điều là kiếp nào ông cũng là cao tăng, giữ giới thanh tịnh. Mà hôm nay ông đi ra chợ, ông thèm thịt chó một cái là thần hộ giới ta trốn bắt, tụi tôi có dịp vô, thấy không? Nhưng mà nhờ ông thành tâm, ông sám hối, ông tụng kinh Kim Cang, thôi tụi tôi tha ông. 3 năm sau tụi tôi đến. Thì quả tình á, đúng 3 năm cái 18 cái mục nó vỡ cái ngày chết, thấy không? Nỡ nặng chứ không thấy hết. Hiểu sâu rồi mình thấy là đúng là nợ nần, tìm nhau, phải không? Tìm nhau để mà trả trong cái gì hết đó. Thì khi mình biết tu rồi thì mình vui. Đó, đại chúng thấy không? Hồi xưa tôi bệnh dữ lắm mà không có cách gì, uống biết bao nhiêu thuốc bằng hết, chỉ có con đường phóng sanh, nợ mạng chúng sanh. Mình nợ mạng chúng sanh nhiều thì bây giờ chỉ có con đường là trả là cái mạng chúng sanh thôi. thôi tôi phóng sanh cứ từng 3 ngày có bao nhiêu tiền tôi phóng, thì tự nhiên bây giờ hết ho luôn. Đó, ho gì mà ho mà sợ luôn nha, là không biết bao nhiêu thuốc gì nó đến, ghê vậy đó. Thành ra là người ta nói ông tu thiền sao phóng sanh tôi cười, bởi vì mình biết cái nghiệp của mình. Thì bây giờ mình muốn hóa giải cái nghiệp thì chỉ có con đường là mình phóng sanh, là mình in kinh, mình bố thí vậy thôi. Phật nói hay lắm nha, còn phút nữa nói cho hết. Con chim nó ở đây nè đó, buổi chiều nó ở đây nè, buổi sáng nó ở đây nè, nó bay qua cái điểm A nó ăn. Buổi sáng này qua từ buổi sáng thì nó ở điểm B, nó bay qua điểm A nó ăn. Thì bây giờ chắc chắn rằng là chiều lại là nó bay từ điểm A đến điểm B nó đậu ngủ. Con chim lúc nào cũng vậy, Phật đưa ví dụ á. Nhưng mà từ điểm A nè nó đến điểm B cái rớt, nó chết. Tại sao nó chết? Vì ở đây có cái ông thợ săn, ông bắn mũi tên lên chết. Thì cũng vậy, đúng ra từ điểm A, từ điểm B mình tạo nghiệp, mình về điểm A, điểm A mình ở trong cái thế giới nào quăng lanh quanh tạo tiếp tục nghiệp nữa, chắc chắn là ông chết, độ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà ông giữa đường ông đoạn cái nghiệp lực của ông là do cái mũi tên giới định tệ ông tu tập đoạn vậy thôi, ông rớt đây. Phật nói đúng lý ra là người này độ địa ngục nhờ trì kinh Kim Cang cho nên bị người ta mắng chửi, đúng thấy không, nhờ trì kinh Kim Cang cho nên bị người ta mắng, người ta chửi thôi đó. Thì như vậy qua cái phần này là để chúng thấy là khi mình tu mình gặp những cái nghiệp lực này đến rồi, mình cứ vui vẻ, mình sám hối, mình tội thì mình in kinh, mình bố thí để hóa giải, chứ không có để tìm cách mình trả thù. Nhớ nha, không tìm cách trả thù mà ráng cố gắng là không bực tức, không sân hận. Chỉ có một điều là ráng mình thầm tầm hệt để mình trả những cái nghiệp lực này, thì từ từ nghiệp nó hết. Tâm tịnh tới nghiệp nó tiêu, bệnh rồi cái tất cả mọi cái nó hanh thông hết, nợ nần giải quyết hết luôn. Ở đây tôi chứng kiến, tự nhiên nó đâu có đến. Nó đến rồi bao nhiêu cái là tự nhiên nó hanh thông hết, cái gì nó không sầm. Tụi tôi mà về đây mà kể ra là không biết bao nhiêu nghịch cảnh, nghịch duyên nó đến, ôi thôi khủng khiếp luôn. Mà mình cứ âm thầm mình làm. Mà người xưa nó nói là khi nợ nó đến là không bao giờ nó đòi hết. Nhớ chẳng hạn như bây giờ mình thiếu người ta 100 triệu thì người ta giỏi lắm, người ta đến người ta đòi mình là 99 thôi. Nhớ nha, còn 1 đồng để cho mình sống, không bao giờ mình chết. Tôi thử rồi không có bao giờ mình chết đâu. Đó, cho nên cái phần này là khi mà cái nghiệp, cái nghịch duyên đến là mình phải ráng cố gắng mình tu tập để mình chuyển hóa. Cái phần này lần sau rồi chúng ta học kỹ, đúng không? Thì thôi bây giờ cái đến giờ rồi, cũng đúng 1:30, thôi quý Phật tử hồi hướng, kỳ sau đủ duyên chúng ta học tiếp.
Chúng sanh do biên thời nghiền đổ phiền não vô tận, thời nghiền đổ pháp môn vô lượng, thời nghiền học Phật đạo vô thường, thời nguyện thành.